This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp với Trọng Nghĩa từ Cali, Thục Đoan từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào toàn thể quý anh chị Trọng Nghĩa, Thục Đoan và quý thính giả. Mong rằng buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần của mọi người thật là vui. Không biết rằng thời tiết Cali hôm nay ra sao anh Trọng Nghĩa?
Trọng Nghĩa, từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý chị. Hôm nay là, thưa quý vị, hiện nay là 62 độ tại Garden Grove của miền Nam California. Cao nhất hôm nay ở vào khoảng 79-80 độ và ban đêm xuống thấp còn 53 độ. Hiện nay thì bầu trời rất là trong xanh và một ít mây trắng ở trên cao. Thời tiết ngày mai sẽ nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng chừng 67-68 độ là cao nhất. Và ngày Chủ nhật cũng ở tương tự như vậy, tức là khoảng 67-68 độ và ban đêm thì khoảng 52-53 độ. Xin được trở lại vào thời tiết ở Dallas với lại Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Kính chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 70 độ và trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 84, thấp nhất 62. Riêng ngày mai và Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất 78 cho ngày Chủ nhật và 81 cho ngày mai. Và thấp nhất là 52 cho ngày Chủ nhật, bởi vì ngày Chủ nhật cơ hội mưa cũng rất là cao. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Vâng, hôm nay Houston của chúng tôi trời vẫn trong xanh dù rằng có nhiều mây trắng, cơ hội mưa thì không có. Bây giờ là 77 độ, ngày hôm nay lên cao vào khoảng 79 và tối sẽ xuống thấp 66. Ngày mai cao hơn một chút xíu là 81 và thấp là 68. Đến ngày Chủ nhật thì mới bắt đầu trở lại cơ hội mưa nhiều hơn. Mời anh Trọng Nghĩa với bản tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin quốc tế đầu tiên liên quan đến Ukraine, thưa quý khán giả. NATO đã công bố những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy điều họ nói là 40.000 binh sĩ Nga tập trung gần biên giới Ukraine cùng với xe tăng, máy bay và các công cụ khác mà họ nói là chờ lệnh từ Moscow. Những hình ảnh này được công bố cho báo chí hôm thứ Tư, tiếp theo những bảo đảm của Nga được nhắc lại nhiều lần rằng những triển khai lực lượng này không phải là nguyên nhân để quốc tế báo động. Thông tin tình báo qua vệ tinh này được đưa ra khi chính phủ tại Kiev tìm cách hòa giải căng thẳng tại miền đông Ukraine, nơi mà những người biểu tình thân Nga chiếm quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ hồi đầu tuần này và đưa ra những đòi hỏi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để có thể gia nhập Liên bang Nga. Tuy nhiên, theo nhiều cuộc thăm dò, trong đó có cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư, thì cho thấy đông đảo cư dân tại thành phố Donetsk ở miền Đông phản đối bất cứ một vụ gia nhập nào nữa vào Nga. Cuộc thăm dò được thực hiện trong thời gian từ 26 cho đến 29 tháng 3 với sự cộng tác của Trường Đại học Quốc gia Donetsk, cho thấy rằng chưa đến 27% cư dân thành phố này ủng hộ việc chiếm các tòa nhà mà chính phủ và chỉ có 4% muốn ly khai khỏi Ukraine. Một cuộc thăm dò được thực hiện bởi Viện Gallup cộng tác với Viện Cộng hòa Quốc tế cho thấy là chỉ có 4% những người được hỏi ý kiến ủng hộ việc ly khai, và cuộc thăm dò đó đã được công bố vào ngày 5 tháng 4. Xin được trở lại với Thục Đoan và Minh Dung.
Minh Nhung cảm ơn chú Trọng Nghĩa, và cũng tiếp nối dòng tin trên thế giới thì trong những ngày qua thì làn sóng thường dân vượt biển Địa Trung Hải để mà nhập cư bất hợp pháp vào Ý đang có chiều hướng gia tăng. Bộ Nội vụ Ý đã cho biết là sự gia tăng các làn sóng thường nhân này đó đã khiến cho cái việc cứu hộ cũng như là giải quyết tạm thời những vấn đề khẩn cấp như là y tế, an ninh hay là hậu cần đang trở nên vô cùng là rất là khó khăn. Và mỗi ngày thì chính phủ Ý là phải chi khoảng 300.000 euro, vâng 300.000 euro mỗi ngày đó, chỉ là để cứu hộ các thuyền nhân trên biển. Và tính từ ngày 18 tháng 10 năm ngoái cho đến nay thì nước Ý đã cứu khoảng là 14.500 thuyền nhân. Nói chung là vấn nạn thuyền nhân hiện nay tại Ý vẫn nằm trong cái hiện tượng là di dân từ những vùng đất khó khăn đói kém, và thậm chí có cả đe dọa sinh mạng vì chiến tranh nữa. Và những người này hy vọng là sẽ đến được những vùng đất bình yên và phát triển, với hy vọng là cứu lấy sinh mạng cho chính mình và cũng có thể cứu được những người thân. Và cũng chính cái sự quá tải thuyền nhân đổ bộ lên đất Ý này đã xảy ra những cái hiện tượng tiêu cực, như là những cái trại tạm cư đã trở thành những cái trại giam, và trong đó thì thậm chí có nhiều trường hợp những người nhập cư bất hợp pháp bị đối xử vô cùng là tàn nhẫn, có khi tổn hại đến danh dự nữa. Giống như là hồi vào tháng 12 năm ngoái đó, thì đã xảy ra một trường hợp đó là phun thuốc trừ ghẻ ngay cái nơi lộ thiên, và thậm chí là những người bị tạm giam này còn không được mặc quần áo và phải đứng trước những vòi phun thuốc lạnh ngắt giữa mùa đông giá rét. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì trong thư gửi lãnh đạo các nước châu Âu, Tổng thống Nga Putin cho biết có thể ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kyiv không thanh toán tiền nợ. Ông Putin đề nghị Nga và châu Âu bình đẳng hợp tác giải quyết khó khăn kinh tế cho Ukraine. Nước Nga không muốn một mình gánh vác nền kinh tế của Ukraine. Đối với Tổng thống Putin, Moscow đã hỗ trợ cho Ukraine từ 4 năm nay bằng biện pháp giảm giá khí đốt cho Kyiv lên đến 35,4 tỷ đô la. Và thêm vào đó, tháng 12 năm ngoái, Nga cho Ukraine vay 3 tỷ đô la nữa. Và giờ đây, Ukraine còn thiếu Nga hơn 2 tỷ tiền mua khí đốt chưa trả, như ông Putin đã nhắc hồi tháng 3, vào lúc Ukraine còn được hưởng theo quy chế ưu đãi khi vẫn không trả cho Nga một đồng xu nào hết. Và Moscow do vậy đã quyết định bỏ giá ưu đãi và tăng gấp đôi giá bán khí đốt cho Ukraine. Bây giờ Tổng thống Nga dọa thêm là sẽ đòi phải thanh tra, thanh toán trước khi giao hàng. Và một đe dọa khác là trong trường hợp Ukraine không tôn trọng các điều kiện về thanh toán tiền nong thì Nga có thể ngừng toàn bộ hoặc là ngừng một phần khí đốt. Tuy nhiên thì lãnh đạo Nga cũng viết thêm là chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ, cực chẳng đã mới thực hiện, vì làm như thế sẽ tác hại đến chuyện cung cấp khí đốt cho Tây Âu. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quay sang tình hình ở Miến Điện thì nhiều tờ báo ở Myanmar đã bôi đen trang bìa để phản đối những cái vụ bắt giam và phạt án tù gần đây với phóng viên. Và hành động này đã diễn ra sau khi mà phóng viên Do Pi của Đài Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện đã bị tòa tuyên án 1 năm tù vì tội quấy rối nhân viên công quyền và đột nhập trái phép. Các nhà báo và tổ chức nhân quyền địa phương đã kêu gọi thả Do Pi, và giới truyền thông Miến Điện trước đây đã bị kiểm dịch rất nặng tay, chỉ mới đây đã được nới lỏng. Phóng viên 41 tuổi Do Pi dự định sẽ kháng cáo. Theo Đài Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện thì ông Do Pi đến phòng giáo dục để phỏng vấn về một chương trình học bổng được Nhật tài trợ. Và đài này đã đặt ảnh nền màu đen trên trang Facebook với thông điệp rằng báo chí không phải là tội phạm. Nhiều tờ báo khác cũng tham gia phản đối. Và một vài nhà báo đã bị bắt giam hoặc bỏ tù bởi nhiều cáo buộc khác nhau trong 4 tháng qua. Những trang bìa màu đen đã trở thành đề tài được độc giả thảo luận rộng rãi. Và tại Mandalay, nhiều tờ báo cũng phát truyền đơn để phản đối vụ bắt giữ phóng viên Do Pi. Phóng viên từ Đài Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện nói rằng phóng viên vẫn bị quấy nhiễu mặc dù chính quyền đã hứa về môi trường minh bạch và tự do hơn. Miến Điện vừa trải qua một chuỗi cải tổ dân chủ từ khi chính quyền dân sự lên nắm quyền vào năm 2011, thay thế chế độ độc tài quân sự kéo dài hàng thập niên, và kể từ đó thì kiểm duyệt trực tiếp của chính phủ đối với giới truyền thông đã được dỡ bỏ và báo tư nhân được phép xuất bản. Nhưng phóng viên ở đây vẫn phải đối diện với những môi trường báo chí khắc nghiệt nhất thế giới, và Miến Điện xếp hàng thứ 145 trên 180 quốc gia về chỉ số tự do báo chí theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Và trong một thông báo vào thứ Năm hôm qua, trưởng tổ chức của Phóng viên Không Biên Giới tại châu Á-Thái Bình Dương nói rằng án tù với phóng viên Do Pi là rất đáng lo ngại cho quyền tự do thông tin ở Miến Điện. Anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Và quay sang với tin tức liên quan đến Úc Đại Lợi thì từ khi tin giả Thủ tướng Australia Tony Abbott tin tưởng rằng các tín hiệu mà tàu tìm kiếm thu được là của hộp đen MH370, trong khi một số chuyên gia đã dự đoán rằng vị trí của hộp đen có thể đã được xác định. Ông Abbott đang ở Thượng Hải và sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối hôm nay và cập nhật thông tin về quá trình tìm kiếm hộp đen của MH370 của chiếc Piper Malaysia đã mất tích. Ông cho biết lực lượng tìm kiếm đang chạy đua với thời gian trước khi pin của hộp đen cạn kiệt hoàn toàn. Thông báo của Thủ tướng Australia được đưa ra sau khi xuất hiện nguồn tin chưa xác nhận cho rằng đã xác định được vị trí hộp đen của MH370. Theo đó thì Jeffrey Thomas, một chuyên gia hàng không và là người điều khiển, là người điều hành cái website airlinereview.com, nói với đài 6PR ở thành phố Perth rằng cả tàu Ocean Shield và MSS Echo đang rời khỏi khu vực tìm kiếm với tốc độ cao. Thomas còn nhận được các nguồn tin cho rằng họ đã xác định được vị trí của hộp đen. Giới chức Australia hôm qua xác nhận rằng khu vực tìm kiếm dưới mặt nước đã được thu hẹp chỉ còn khoảng hơn 500 cây số vuông và một cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ trôi nổi bằng tàu và máy bay cũng vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà phạm vi tìm kiếm đã được thu gọn trong những ngày gần đây về từ diện tích hơn 200.000 cây số vuông về gần 57.000 cây số vuông. 10 chiếc máy bay quân sự, 4 chiếc máy bay dân sự và 13 tàu tham gia vào cuộc hoạt động tìm kiếm này. Sẽ được trở lại với Minh Dung và Tục Loan.
Vâng, thưa quý vị, tại châu Á thì Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên vào ngày hôm nay đó đã cho biết là đã có 3 máy bay không người lái bị rớt tại nước này và chắc chắn đó là của Bắc Triều Tiên. Thì phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn Triều Tiên nói là ông sẽ chia sẻ thông tin với Hoa Kỳ và cũng như nước khác trước khi mà có cái kết luận cuối cùng, và bên cạnh đó cũng sẽ đáp ứng lại việc này một cách mạnh mẽ, bởi vì đây là một cái hành động khiêu khích nghiêm trọng của Bình Nhưỡng xâm nhập không phận Nam Triều Tiên. Và theo như một số dự đoán thì những máy bay không người lái này có thể sẽ chở theo vũ khí sinh học, hoặc cũng có thể là đây là một chương trình phi đạn và hạt nhân của Bắc Hàn. Và các giới chức của Nam Triều Tiên hứa rằng nếu như mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân một lần nữa đó, thì Nam Triều Tiên sẽ có những hậu quả, thì Bắc Triều Tiên sẽ có những hậu quả không lường trước được. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Nhật Bản thì ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã thông qua chính sách năng lượng mới. Theo đó, nguyên tử lực được coi là một nguồn lực cơ bản quan trọng. Như vậy, chính sách giảm dần hoạt động các nhà máy điện nguyên tử, tiến tới không dùng điện hạt nhân của chính phủ trước đây sau thảm họa Fukushima đã chính thức bị dẹp bỏ. Và quyết định được loan báo ngày hôm nay có nguy cơ gây bất bình, và Thủ tướng Shinzo Abe đã dành nhiều tháng trời thuyết phục những người hoài nghi trong đảng Tự do Dân chủ được viết tắt là PLD của ông, cũng như đảng Liên minh Tân Công Minh vốn chống đối điện nguyên tử. Tuy vậy, theo tờ báo Reuters, của đã quá muộn để có thể cứu vãn lĩnh vực hạt nhân đang suy sụp của Nhật, mà mức lỗ lã ước tính lên tới 35 tỷ euro. Theo một phân tích mới đây, 2/3 trong số 48 lò phản ứng nguyên tử tại Nhật hiện đang ngừng hoạt động vẫn phải tiếp tục đóng cửa do chi phí điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn an ninh quá cao. Và trong kế hoạch mới, nguyên tử được xác định là một nguồn năng lượng cơ bản quan trọng, nhưng lại không đặt ra mục tiêu với con số cụ thể. Và chính quyền Nhật cũng coi than đá và thủy điện là các nguồn năng lượng cổ điển. Song song đó, thì Nhật sẵn sàng làm mọi cách để triển khai các nguồn năng lượng tái tạo. Theo như tuyên bố của Bộ trưởng Công nghiệp, thì trong cuộc họp báo sau phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng, thì một nhóm công tác đã được thành lập cho chủ trương này. Chính phủ Nhật muốn vượt các mục tiêu đã định ra trước đây là đến năm 2020 thì năng lượng tái tạo phải chiếm tỷ lệ 13,5 tương đương với 141.000 tỷ kilowatt. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, tin liên quan đến Việt Nam thì thưa quý thính giả, ngày hôm qua đã có hơn 100 cán bộ công an và cảnh sát cơ động đã được huy động để giải vây cho một tổ công tác bị người dân vây đánh tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Theo lãnh đạo công an Hà Tĩnh, được báo trong nước dẫn lời cho biết, trong khi đó, việc này có liên quan đến một dự án xây dựng, một tin khác cho biết, và tin đăng ngày hôm qua đã dẫn lời Đại tá Bùi Đình Quang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào chiều ngày hôm qua, 6 cán bộ công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã được cử đến xã Bắc Sơn để thực hiện lệnh bắt giữ đối với ông Trương Văn Trường vì tội gây rối trật tự công cộng. Ông Trường bị nghi là có liên quan đến một vụ gây mất trật tự khi mà tham gia phản đối một dự án xây dựng tại địa phương. Tin từ Công an huyện Thạch Hà cho biết, và người này sau đó đã hô hoán là bị bắt giữ vô cớ, dẫn đến việc người dân ở trong khu vực đã tụ tập lại đông đảo và bắt trói 4 cán bộ trong một tổ công tác. Và nhận được tin thì Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 100 công an và cảnh sát cơ động để tiến hành giải cứu, và sau đó đưa 4 người này vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu trong chiều cùng ngày. Và tin ngày hôm nay 11 tháng 4 cho biết rằng tổng cộng 9 cán bộ công an đã phải vào bệnh viện sau cái vụ xô xát của người dân gây ra. Hiện nay chưa rõ xảy ra thương tích từ phía người dân hay không. Vụ này xuất phát từ quyết định xây dựng một nghĩa trang sinh thái tại địa bàn xã Bắc Sơn, vốn bị người dân ở Trung Sơn phản đối. Và sau đó thì xảy ra nhiều vụ ném đá vào nhà của cán bộ xã Bắc Sơn. Công an địa phương đã điều tra và xác định rằng ông Trương Văn Trường là nghi phạm. Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh đã nhiều lần dùng cảnh sát cơ động để đối phó với các cuộc biểu tình chống cưỡng chế đất. Và nhiều vụ xô xát liên quan đến vấn đề đất đai, cũng như là các dự án xây dựng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian gần đây. Và ngày 6 tháng 4 vừa qua, thì 8 người đã bị cơ quan điều tra huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh khởi tố và bắt giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Và những người này đã cùng với hàng trăm người khác tham gia cuộc biểu tình phản đối, cưỡng chế đất ở huyện Kỳ Anh hồi cuối tháng 3. và người dân ở đó cáo buộc chính quyền huyện Nghi Xuân đã đền bù thấp hơn nhiều lần so với mức giá trần, đồng thời nhất quyết không cho người dân xem giá đã thỏa thuận với nhà đầu tư. Và bà Lê Thị Nguyệt là đại diện của cư dân ở đó, nói trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 12 rằng mức giá đền bù mà huyện Nghi Xuân đưa ra chỉ có hơn 19 triệu cho một sào đất 500 mét vuông, trong khi đó thì mức giá trần hiện nay lẽ ra là hơn 170 triệu đồng. Vâng, và sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì của Thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Hải Lê, giám đốc công ty từ thiện thẻ 2 chiều xin được đại diện dịch vụ mượn tiền mặt nhanh chóng, tức Cash Advance. Những cơ sở thương mại xin lưu ý, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề vay mượn đối với nhà băng, hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ được mượn tiền mặt từ 5.000 đến 100.000 trong vòng 48 giờ, nhanh, gọn, lẹ. Điều kiện không cần thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, bad credit, no problem, chỉ cần là chủ cơ sở thương mại là ok. Nếu quý vị mượn không được, quý vị không cần trả bất kỳ một lệ phí nào. Gọi ngay số điện thoại 24/7 1-800-888-9363, 1-800-888-9363 hoặc vào trang nhà từ thiện thể.com để biết thêm chi tiết.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có xe lăn ghế chống, giường nhà thương, ghế tắm, bàn cầu cạnh giường, walker và rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm khác miễn phí.
Giúp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục, giúp vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi chợ, giặt quần áo.
Quyền lợi quý vị đang có như SSI, SSA, Food Stamp, Medicaid, Medicare, Housing sẽ không ảnh hưởng. Vietwell tại 124 West Pioneer, phòng 130 Arlington, đối diện nhà hàng Kowloon.
Để được phục vụ tốt nhất và kín đáo, xin gọi 817-726-4242.
726-4242.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon. Sài xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Tree Guy Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Tree Guy Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Golden Blue 750ml, Remy Martin 1738 Gift Set 750ml 43.99, Remy Martin XO 119.99.
Remy Martin XO Gift Set rất sang trọng để làm quà biếu. Remy Martin 1738 mới về, xài 1 lít chúng tôi có cô nhắc đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi.
Tree Guy Liquor tại 5552 East Grand Avenue Dallas 75223, mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm. Điện thoại 214-827-7548, 827-7548.
Còn gì sảng khoái hơn khi được ngồi lên những chiếc ghế massage sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi? Hãy đến và chọn ngay cho mình những chiếc ghế massage thích hợp
tại Nhịp Sóng Music.
Đặc biệt, ghế massage tại Nhịp Sóng Music đang có chương trình on sale rất hấp dẫn. Ghế massage Dada 4.000 đồng được on sale còn 1.500 đồng. Ghế massage Nana 8.000 đồng được on sale còn 4.000 đồng và 5 năm warranty in-home service. Chỉ 1.500 đồng cho chiếc ghế massage Dada và 4.000 đồng cho chiếc ghế massage Nana đi kèm với 5 năm warranty in-home service.
Nhịp Sóng Music trong khu Sài Gòn Mall Garden, số điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish 2.99 cent một pound, cải ngọt 59 cent một pound, cải xanh 39 cent một pound, cải làm dưa 59 cent một pound, xoài thanh ca hiệu Marathon 7.99 cent một thùng, bún giang tây 69 cent một gói, đậu xanh cà 99 cent một gói, nước mắm Hải Yến 1.99 cent một chai, mực lớn 1.99 cent một pound, gạo mới con rồng 19.99 cent một pound. chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Cái răng cái tóc là gốc con người, cười cười khóc khóc cũng hở 10 cái răng.
Chà, vùng Hà Tầm City, Irvine, Bedford, Hewlett mà tìm nha sĩ Việt Nam cơ bộ cũng khó à nghe.
Có ngay, hãy đến với nha sĩ Dennis Định, văn phòng nụ cười nha khoa tại Bedford. Đang khai trương, họ có giá rất đặc biệt, chỉ có 29 đồng, quý vị sẽ được clean răng, kiểm tra răng và chụp X-ray. Crown chỉ có 499 đồng và 20% off cho implants.
Nha khoa nụ cười với Dr. Định, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ và implant.
Hãy đến với nha khoa nụ cười rất gần với Irvine, Bedford, Euless và Hotham City, địa chỉ tại 3212 Howard Road, thành phố Bedford, Texas 76012.
Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Chủ nhật xin lấy hẹn.
Điện thoại 817-789-4522, 789-4522.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn
không
nữa.
Ai muốn nghĩ hay nhắc về một ngày phải ra đi vĩnh viễn, nhưng chẳng một ai tránh được ngày ấy. Khi ra đi, ta đã để lại sự mất mát tình cảm lớn lao cho người thân, thì xin đừng để cho con cái phải chịu thêm gánh nặng tài chánh.
Mua trả góp chương trình hậu sự tang lễ hoặc mộ phần tại 19 nhà quan và nghĩa trang khắp Dallas Fort Worth là một chọn lựa đúng nhất cho một điều mà không thể tránh khỏi, vì trước sau gì cũng phải xảy đến.
Công ty tang sự và nghĩa trang lớn nhất Bắc Mỹ xin giới thiệu anh Trần Lộc là đại diện để phục vụ cộng đồng Việt với giá đặc biệt trong thời gian này. Xin gọi ngay cho anh Trần Lộc để được giúp đỡ. 972-272-4898.
Đặc biệt chương trình tang lễ và mộ phần, quý vị đều được trả góp từ 1 đến 5 năm. Nếu chẳng may nằm xuống trước khi trả hết, quý vị sẽ được xí xóa tiền thiếu.
Ngoài ra, chúng tôi có chương trình tài trợ chi phí vận chuyển cuối cùng. Nếu quý vị chẳng may nằm xuống ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới, công ty Masa phối hợp với chúng tôi sẽ mang quý vị về Hoa Kỳ với chi phí trả trước một lần là 449 đồng.
Xin gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898. 972-272-4898.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa hôm nay. Mời anh Trọng Nghĩa với bản tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đầu tiên liên quan đến một cái tai nạn đã làm 9 người thiệt mạng, thưa quý vị. Các giới chức ở miền Bắc California cho biết là một chiếc xe tải của công ty FedEx đã băng qua thành xi măng, chia cắt hai dòng lưu thông trên một xa lộ, tông vào một chiếc xe bus chở học sinh trung học, làm cho 9 người thiệt mạng và gây thương tích cho khoảng 35 người. Chiếc xe bus chở du khách và chiếc xe tải lớn đã bốc cháy sau khi tông vào nhà gần Orland, cách thành phố San Francisco khoảng 250 km về hướng Bắc. Các giới chức của cơ quan tuần tra xa lộ California cho hay là một chiếc xe thứ ba cũng đã bị ảnh hưởng trong tai nạn này. Tài xế của cả chiếc xe bus là chiếc xe tải của FedEx đều đã thiệt mạng, cùng với 7 hành khách trên chiếc xe bus. Các học sinh trên xe bus đến từ khu vực Los Angeles ở miền Nam California. Xe đang trên đường đến trường đại học Humboldt State ở miền Bắc California. Theo một thông báo trên mạng của trường đại học này, thì có 3 xe bus, 2 chiếc từ Los Angeles và 1 chiếc từ Fresno đang chở học sinh đến khuôn viên đại học. Của 2 chiếc xe bus không có liên hệ đến tai nạn tại tới nơi, và các học sinh đã được giao cho phòng nghỉ tại trường. Đại học này cho biết là các em học sinh thực hiện cuộc hành trình dài để tham gia chương trình Preview Plus, một chương trình hoạt động từ 20 năm nay để đưa các em học sinh đang chuẩn bị lên đại học thuộc thành phần ít lợi tức và là thế hệ đầu tiên trong gia đình có triển vọng lên đại học từ các khu vực quanh thành phố Los Angeles và San Francisco đến viện đại học Humboldt. Viện trưởng của đại học Humboldt, Roland Rickman, nói rằng viện đại học vô cùng đau buồn về tai nạn thảm khốc nói trên. Ông nói nhà trường chia sẻ nỗi đau với những người bị tác động và sẽ hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ bằng mọi cách. Xin được trở lại với Minh Dung và Thục Đoan.
Cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và tại New York, thưa quý vị, thì tiểu bang này dự định là sẽ thu lệ phí khi mà khách hàng dùng bao plastic. Thế giới, bản tin cho biết là thế giới đã tiêu thụ hàng trăm tỷ bao plastic mà chúng ta hay quen gọi là bao ni lông đó, dùng một lần rồi bỏ đi. Và các nhà hoạt động cho môi trường nói rằng là các cái bao này rất là khó tái chế và phí phạm cũng như là gây tai hại cho bầu không khí sinh học. Và họ muốn cấm sử dụng các cái loại bao plastic này hoặc là như nhiều cộng đồng đã làm trước đây đó. Đó là bắt nộp một cái khoản lệ phí để khi mà nếu mà chúng ta sử dụng các cái bao plastic này tại quầy trả tiền. Và thông thường thì khách hàng được cho không cái bao này lúc mà mua hàng ở gần như là tất cả mọi siêu thị, cửa hiệu hay là hiệu thuốc hay là các cửa hàng tạp hóa. Và rất nhiều người thì thích các cái loại bao plastic này vì nó rất là dễ sử dụng, nhẹ cũng như giống như là dễ cất giữ nữa. Tuy nhiên cái điều mà xảy ra với những cái bao đó là sau khi được sử dụng là một cái vấn đề lớn cho môi trường. Và các nhà tổ chức môi trường đang chạy đua để đưa một số ngày càng nhiều các đề nghị, đó là bắt đóng lệ phí cho các cái bao plastic trên các cái lá phiếu và để cho các nhà lập pháp tiểu bang và thành phố cứu xét. Trong khi chính phủ liên bang báo cáo sự gia tăng đáng kể trong số các cái bao plastic mà người Hoa Kỳ sử dụng hàng năm. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì một phụ nữ đã bị câu lưu sau khi ném một chiếc giày vào bà Hillary Clinton trong lúc bà đang đọc diễn văn tại Las Vegas vào chiều tối ngày hôm qua. Vụ việc xảy ra không lâu sau khi bà Clinton bước lên bục tại một hội nghị viện của Viện Công nghiệp Tái chế biến vật phế thải tại khách sạn và sông bài Mandalay Bay. Sau khi tránh được chiếc giày thì cựu Bộ trưởng Ngoại giao cũng từng là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đã bông đùa về chuyện này. Và bà Clinton nói, có phải ai đó đã ném một vật gì vào bà hay không? Bà nói thêm rằng bà không nhận thức được là vấn đề tái chế biến vật phế thải lại gây tranh cãi đến như vậy. Một người chứng kiến ngồi ở hàng ghế thứ nhì thuật lại rằng có một vật gì đó được ném vào bà Clinton từ một bên hông các dãy ghế và bà trông thấy nhiều giấy tờ bay lên không. Ngay sau đó, một phụ nữ quay lưng và bắt đầu rảo bước về phía sau phòng họp trước khi những người xét vé bắt bà ta lại. Và các nhân viên an ninh áp tải người phụ nữ ra ngoài, bà này nói bà đã ném một chiếc giày nhưng bà không xác định danh tính với các nhà báo hay giải thích hành động của mình. Các nhà chức trách cho hay người phụ nữ này sẽ bị bắt giữ. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và bản tin cuối là thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama tuyên bố tại vườn hồng của tòa Bạch Ốc rằng là ông sẽ chọn ai để thay thế lo về vấn đề mà gọi là Bộ trưởng Bộ Y tế chăm sóc cái chương trình Obamacare của ông thay cho bà Sylvia, thay cho bà Sebelius đã hết kỳ hạn. Đó sẽ là một người phụ nữ khác tên là Sylvia Matthew Burwell. Và ông bảo rằng là bà là một cái người mà có đầy những cái kinh nghiệm để mà có thể mà giải quyết những vấn đề to lớn, những vấn đề mà đầy những thách thức. Và chúng ta biết rằng là bà đã từng là cái người mà lo về tài chính cũng như chiến dịch vận động cho cựu Tổng thống Bill Clinton. Và mới năm trước đó, bà là cái người mà đứng đầu về coi như là kiểm soát về ngân sách cho, và bà là cái người đã đưa ra những cái lệnh để mà đóng cửa những cơ quan của chính phủ liên bang khi mà chưa có những cái quyết định ngã ngũ về nợ của chính phủ. Và bà là một cái người sẽ đầy những cái khả năng mà Tổng thống Obama lên tiếng khen ngợi ngày hôm nay. Và phần thì tin này đã chấm dứt thời sự buổi trưa hôm nay. Cảm ơn quý anh chị và mời anh Trọng Nghĩa kết thúc.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính chúc quý khán giả cùng quý chị và gia quyến một hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin quý vị tiếp tục giữ hai làn sóng tại Houston và Dallas để nghe những chương trình kế tiếp. Xin được trọng kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tin tức nối kết ba miền. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, cách đây không lâu, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Nguyễn Thanh Sơn đã phát biểu khi được phỏng vấn trên một đài TV Việt Nam là những người biểu tình chống Trương Tấn Sang khi ông này sang thăm Hoa Kỳ tháng 7 năm 2013 là vì hận thù và vì được trả tiền. Ông ta không nói hận thù đó là hận thù gì và được ai trả tiền. Mới đây, Nguyễn Thanh Sơn lại ra thông cáo là những kiều bào nào không chịu ghi danh trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì sẽ mất quốc tịch Việt Nam. Trước đó, ông Thứ trưởng Cộng sản kiêm cái gọi là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tuyên bố kiều bào chúng ta ở bên ngoài, gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài và những người định cư lâu năm nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Ông ta cũng công nhận là số người đã ghi danh rất nhỏ, quê quá nên dọa, điều đó rất thiệt thòi cho bà con. Nghe câu tuyên bố của Nguyễn Thanh Sơn, ai cũng đều thấy rõ bản chất dối trá, trơ trẽn của Cộng sản không thể nào thay đổi được. Mỉa mai nhất là hắn ta lại tuyên bố ngay trong mùa tháng Tư Đen, mùa ghi dấu thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Hàng triệu người phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, liều chết trên những chiếc thuyền mong manh, chỉ mong sao chạy cho xa chế độ độc tài bất nhân để tìm đến được bến bờ tự do. Cuộc di cư ồ ạt đến nỗi có câu, cái cột đèn mà biết đi, nó cũng vượt biên, làm cho nhà cầm quyền tức giận và gọi những kẻ liều chết đi tìm tự do là những kẻ phản quốc, đĩ điếm, trộm cắp, là đi theo cặn bã bơ sữa của đế quốc. Thế mà nực cười thay, tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch Cộng sản Trương Tấn Sang đại nói cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Obama và nước Mỹ đã cưu mang và giúp đỡ những người Việt Nam tị nạn để rồi họ trở thành công dân Mỹ. Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Thanh Sơn giả bộ quên nguyên nhân đã đẩy hàng triệu người dân vô tội ra biển làm mồi cho cá, cho hải tặc. Kẻ liều chết, vượt biển, vượt biên rõ ràng đã từ chối quốc tịch Việt Nam Cộng sản kể từ đó. Đến khi thấy người Việt hải ngoại đã vươn lên từ con số 0, con cái của họ may mắn được đỗ đạt thành công trên xứ người, thì đảng và nhà nước bèn quay qua nịnh hót, gọi là khúc ruột ngàn dặm, để mong người tị nạn mang tiền bạc, kiến thức về xây dựng quê hương. Đã thế, họ xung xoe hết chủ tịch đến thủ tướng, liên tiếp sang các nước tự do để thăm bơ sữa cặn của Mỹ và Ngụy. Thế nhưng hễ nơi nào có bóng dáng những tên lãnh đạo thì khúc ruột ngàn dặm đều đến dàn chào bằng cờ vàng ba sọc đỏ, khiến cho những bộ mặt trơ trẽn toàn phải đi ngã hậu. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội đầu tháng 3, Nguyễn Thanh Sơn đã vinh báo tuyên bố là nghị quyết 36 nhằm để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về đất nước, để cùng nhân dân và nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kết quả khả quan. Và rằng nhà nước khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực, là cầu nối quốc tế quan trọng của đất nước, v.v. Thế nhưng đảng Cộng sản lại tén tò khi khúc ruột ngàn dặm không chịu làm cái cầu nối quốc tế quan trọng của đất nước mà lại phản đối mạnh mẽ việc đề nghị thành phố Irvine làm chị em với thành phố Nha Trang. Cả hàng ngàn người đã đến Irvine City Hall phản đối và bày tỏ cảm tưởng để chính quyền Irvine hiểu rằng Nha Trang cần có tự do, nhân quyền chứ không phải cần làm chị em. Và cuối cùng ông nghị viên đưa ra đề nghị này đã phải rút lui ý định. Chúng ta đang ở trong mùa 30 tháng 4. Tưởng niệm những vị anh hùng đã vì quốc vong thân, quân dân cán chính miền Nam đã bỏ thây trong lao tù Cộng sản. Hàng triệu người đã bỏ mình trên bước đường vượt biển, vượt biên. Họ chết vì chế độ Cộng sản, chứ không phải họ là nạn nhân chiến tranh như Nguyễn Thanh Sơn tuyên bố. Đã qua 39 năm, cả người Việt tại hải ngoại và người dân trong nước đã quá rõ bộ mặt gian xảo của chế độ Cộng sản. Chúng đã bóc lột tận xương tận tủy người dân trong nước, không còn gì để bóc lột nữa, nên họ quay sang cầu thân với người Việt hải ngoại, mà họ đã mệnh danh là khúc ruột ngàn dặm, với nhiều chiêu bài xảo trá, trong đó có việc giữ quốc tịch. Thế nhưng đáng lại tẻn tò lần nữa vì khúc ruột ngàn dặm không chịu hợp tác và chỉ về lấy lại quốc tịch Việt Nam khi trên quê hương không còn bóng dáng của cái đảng buôn dân bán nước. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.